tác phẩm Hướng dẫn phát triển cho trẻ khiếm thị sơ sinh, Cẩm nang can thiệp sớm. Tác giả: Tiến sĩ Amanda Hall Luke, Tiến sĩ Deborah Chen, Tiến sĩ Linda Kakalis, Người dịch: Hoàng Thị Nga, Hiệu đính: Hà Thanh Vân. Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc: Xuân Hùng, Ngọc Hân, Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu: Trong tay bạn đọc là cuốn sách Hướng dẫn phát triển cho trẻ khiếm thị sơ sinh, Cẩm nang can thiệp sớm, do hai nhà giáo rất quen thuộc với những ai đang học, làm việc, nghiên cứu và quan tâm đến lĩnh vực giáo dục trẻ khiếm thị. Thạc sĩ Hoàng Thị Nga, Phó trưởng khoa giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và Thạc sĩ Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh, biên dịch và hiệu đính. Hiện nay, nguồn tài liệu dạy học dành cho giáo viên các trường chuyên biệt, giảng viên và sinh viên khoa giáo dục đặc biệt ở các trường cao đẳng, đại học còn hạn chế. Vì vậy, cuốn sách này mang tính cần thiết và hữu ích đối với tất cả mọi người, đặc biệt đối với những nhà chuyên môn về giáo dục trẻ khiếm thị. Các tác giả: Tiến sĩ Amanda Hall Luke, Tiến sĩ Deborah Chen và Tiến sĩ Linda Kakalis đã biết chọn lựa để đưa vào cuốn sách này những kiến thức phù hợp, giúp cho người sử dụng trước hết là hiểu và nắm được những khái niệm, nội dung cơ bản, từ đó hướng suy nghĩ của họ vào những nội dung cần trao đổi. Vì thế, không khó khăn để nhận ra rằng nội dung khoa học trong cuốn sách này rất nhiều nhưng không rối, nhờ cách trình bày sáng rõ, tường minh. Kiến thức trong cuốn sách này khái quát, mang tính chuyên sâu nhưng không gây cảm giác choáng ngợp, làm nản lòng, mà trái lại được sâu chuỗi liền mạch, gây hứng thú cho người học. Cuốn sách cung cấp những kiến thức nền tảng về những lưu ý trong phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh và gợi ý các phương pháp ứng dụng những lưu ý này vào các chương trình can thiệp. Những ví dụ dẫn ra trong sách đều xuất phát từ thực tế giáo dục trẻ khiếm thị từ nhiều góc độ khác nhau, đã minh chứng, bổ sung cho lý luận, làm sinh động kiến thức và làm cho lý luận không xa rời thực tế. Tất cả đã làm nên một thành công không thể phủ nhận cả về nội dung khoa học lẫn phương pháp sư phạm của cuốn sách này. Với trên 200 trang, sách Hướng dẫn phát triển cho trẻ khiếm thị sơ sinh, Cẩm nang can thiệp sớm đã cung cấp những kiến thức cơ sở vừa cơ bản vừa hiện đại, tạo ra nhịp cầu nối kết giữa nghiên cứu và thực hành. Cuốn sách gồm 6 phần tương ứng với những lĩnh vực phát triển sau đây: sự phát triển tình cảm, xã hội, sự phát triển giao tiếp, sự phát triển nhận thức, sự phát triển vận động tinh, sự phát triển vận động thô, sự phát triển thị giác chức năng. Nhìn tổng thể, cuốn sách đã bao quát toàn bộ các nội dung cơ bản về sự phát triển của trẻ khiếm thị từ 0 đến 24 tháng tuổi, sơ sinh, có khiếm khuyết thị giác ở các mức độ khác nhau, giúp các chuyên gia trong quá trình can thiệp nhằm hỗ trợ sự phát triển của các em. Trong mỗi phần lại gồm các nội dung cụ thể, và trong từng nội dung cụ thể lại được chẻ nhỏ thành từng vấn đề. Nhờ đó có thể nhận ra những kiến thức cơ bản và những kiến thức hiện đại, những kiến thức đại cương và những kiến thức thực tế. Là độc giả, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ vô tư, to lớn của tổ chức CBM Đức Tristan Blink Mission đã hỗ trợ việc xuất bản cuốn Hướng dẫn phát triển cho trẻ khiếm thị sơ sinh, Cẩm nang can thiệp sớm, và cung cấp miễn phí tới các khoa giáo dục đặc biệt, các trường chuyên biệt, các trung tâm can thiệp sớm trong cả nước. Là người nghiên cứu và giảng dạy giáo dục học mầm non và giáo dục học khiếm thị mầm non, trân trọng công sức của Thạc sĩ Hoàng Thị Nga và Thạc sĩ Hà Thanh Vân đã bỏ công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình và lòng yêu nghề đã biên dịch cuốn sách này. Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc: Tiến sĩ, giảng viên chính Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Lời người dịch: Đối với những người đã và đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục trẻ khiếm thị, Ít ai lại không biết đến các tác giả Amanda Horn Luke, Deborah Chen và Linda Kekalis. Cả ba tác giả này đều có trình độ tiến sĩ về giáo dục đặc biệt và đã có nhiều bài báo, công trình nghiên cứu, sách, tài liệu chuyên sâu về giáo dục trẻ khiếm thị. Là người có hơn 35 năm làm việc với trẻ khiếm thị, tiến sĩ Amanda Hornbluck hiện đang giảng dạy cho các chương trình sau đại học về đánh giá nhìn kém, can thiệp và giáo dục sớm cho trẻ khiếm thị và trẻ khiếm thị có kèm khuyết tật khác. Chuyên gia về chương trình và phương pháp giảng dạy trẻ khiếm thị tại trường đại học bang San Francisco. Tiến sĩ Deborah Chen cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu về giáo dục trẻ khuyết tật giác quan trước tuổi học. Bà hiện đang giảng dạy tại trường đại học bang California. Bà đã có nhiều đóng góp quan trọng không chỉ cho ngành giáo dục đặc biệt của Mỹ, mà cho cả những nước nơi bà đã từng làm việc như Úc, Canada, Đài Loan, Thái Lan và Hà Lan. Tiến sĩ Linda Kekalis là người nghiên cứu chuyên sâu về phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mù và nhìn kém trước tuổi học. Sự kết hợp về chuyên môn của ba chuyên gia hàng đầu này đã tạo nên một cuốn sách mà bất cứ người nào đang làm việc liên quan đến trẻ khiếm thị phải trầm trồ thán phục bởi tính khoa học và thực tiễn của nó. Đấy cũng chính là cuốn sách mà quý bạn đọc đang có trong tay, có tựa đề Hướng dẫn phát triển cho trẻ khiếm thị sơ sinh. Và đó cũng là lý do chúng tôi quyết định lựa chọn cuốn sách này để chuyển dịch sang tiếng Việt. Giá trị của cuốn sách thì khỏi phải giải thích, vì quý bạn đọc sẽ được trải nghiệm trong từng trang viết. Chúng tôi chỉ muốn giải thích thêm cho từ sơ sinh được sử dụng trong cuốn sách này, vì có thể một số bạn đọc băn khoăn về việc sử dụng từ này cho nhóm trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 24 tháng. Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở, từ infant, sơ sinh là một từ gốc Latin, có nghĩa là chưa có khả năng nói, để chỉ những con người còn rất non nớt. Từ sơ sinh thường được dùng để chỉ những trẻ nhỏ từ 1 đến 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, cũng có khi từ này được dùng để chỉ những trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi. Chúng tôi cho rằng các tác giả của cuốn sách đã sử dụng từ sơ sinh để chỉ nhóm trẻ có độ tuổi rộng hơn. Cách gọi này ngắn gọn và vẫn đảm bảo được ngữ nghĩa của nó. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in dành cho người mù Hoa Kỳ APH và các tác giả của cuốn sách đã cho phép chúng tôi chuyển dịch cuốn sách sang tiếng Việt để nhiều bạn đọc Việt Nam có cơ hội được tiếp cận với cuốn sách được xem là cẩm nang can thiệp sớm dành cho trẻ khiếm thị sơ sinh này. Ngoài ra, trong quá trình chuyển dịch, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện cuốn sách được giới chuyên môn rất ưa chuộng này. Thạc sĩ Hoàng Thị Nga, Phó chủ nhiệm khoa giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Lời cảm ơn. Cuốn sách là sự chắt chiu công sức của rất nhiều tác giả, nhà nghiên cứu và những người thực hành có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, trước hết chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người mà tên tuổi của họ được đề cập rất nhiều lần ở đây vì đã góp phần giúp chúng tôi hiểu biết về sự phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông David Warren, Trường Đại học California, Riverside, người đã có những cuốn sách viết về thời kỳ thơ ấu của trẻ khiếm thị, tạo ra nhịp cầu kết nối giữa nghiên cứu và thực hành. Mọi việc đều phải được xem xét trong bối cảnh và thời điểm của nó. Để đảm bảo cuốn sách phản ánh được những thành quả thực tiễn mới nhất, các nhà chuyên môn có kiến thức liên quan đến các lĩnh vực phát triển khác nhau của trẻ khiếm thị đã xem xét rất kỹ lưỡng từ nhiều góc độ. Chúng tôi xin cảm ơn họ vì đã đọc, cân nhắc thận trọng và đóng góp những thông tin cũng như những chỉ dẫn hết sức bổ ích cho cuốn sách này. Đó là Tani Anthony, chuyên gia giáo dục đặc biệt, chuyên gia tư vấn nhãn khoa của bang, Sở Giáo dục Colorado, Denver, Colorado. Deborah Grayson, thạc sĩ giáo dục, giáo viên, nhà tư vấn về khiếm thị, mù, điếc, các dịch vụ tiền học đường, trường dành cho người mù, Perkins, Watertown, Massachusetts. Ian Bailey, Chỉnh Quang Viên, thạc sĩ khoa học, giáo sư nhãn khoa và chỉnh quang, giám đốc trung tâm nhìn kém, trường nhãn khoa Đại học California, Berkeley, Berkeley, California. Colin Mary Homner, tiến sĩ, trưởng phòng sau đại học, giám đốc các chương trình giáo dục và phục hồi chức năng, Viện Nghiên cứu Khiếm thị, trường nhãn khoa, Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania. Linda Van Eck, Mering House, thạc sĩ giáo dục, giám đốc các dịch vụ từ xa, trường dành cho người mù, Missouri, phố Louis, Missouri. Catherine Jensen, giáo viên tiểu học, trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em, Rapid, Wisconsin, Rapid, Wisconsin. Robin Estes, thạc sĩ giáo dục, giáo viên, nhà tư vấn về trẻ khiếm thị, Anoka, Hennepin School District, Coon Rapids, Minnesota. Jamie Doc Kwan, tiến sĩ, trợ lý giáo sư, điều phối viên chương trình đào tạo giáo viên trong lĩnh vực giáo dục trẻ mù và khiếm thị, trường Đại học bang California, Los Angeles, California. Nancy Levat, cử nhân nghệ thuật, điều phối viên chương trình, trường dành cho người mù và khiếm thị, Texas, Austin, Texas. Nancy Smith, thạc sĩ giáo dục, chuyên gia tư vấn thị giác tiền học đường, trung tâm cung cấp dịch vụ cho người khiếm thị, Janesville, Wisconsin. Elizabeth Morgan, thạc sĩ giáo dục, giám đốc dự án VIESA, học viện SKI, trường đại học bang Utah, Logan, Utah. Irene Topo, tiến sĩ, phó giáo sư, bộ môn giáo dục đặc biệt và phục hồi chức năng, trường đại học Arizona, Tucson, Arizona. Betsy Nisser, thạc sĩ khoa học, chuyên gia tư vấn, phòng giáo dục, bộ phận giáo dục dành cho người khiếm thị, Delaware, Wilmington, Delaware. David Warren, tiến sĩ, giáo sư tâm lý, phó hiệu trưởng điều hành, Đại học California, Riverside, Riverside, California. Julia Bernard Spear, thạc sĩ giáo dục, giám đốc chương trình quỹ dành cho trẻ mù, San Francisco, California. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Sở Giáo dục bang California đã cấp kinh phí cho những dự án ban đầu, đặt nền tảng cho sự ra đời của cuốn sách này, và nhà in dành cho người mù Mỹ, vì đã tài trợ cho những phần viết ban đầu của chúng tôi trong sự cộng tác chặt chẽ với Ian Bailey, trường Đại học California, Berkeley. Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn và cảm kích sâu sắc tới tiến sĩ giáo dục Sherry Moore, giám đốc dự án này, vì sự kiên định, tin tưởng và ủng hộ để những chương viết ra đời và hoàn thiện. Chúng tôi cũng xin bày tỏ niềm vui và niềm vinh hạnh được gặp gỡ và làm việc với rất nhiều trẻ khiếm thị sơ sinh và phụ huynh của các em trong những năm qua. Cuốn sách sẽ không thể ra đời nếu không có sự giúp đỡ của họ. Chúng tôi phải cảm ơn họ vì đã chỉ dạy cho chúng tôi biết về tật khiếm thị ở trẻ sơ sinh, và cả vì đã dạy cho chúng tôi lòng kiên nhẫn, quả cảm, sự yêu thương và lòng trắc ẩn. Cuốn sách đề tặng cho trẻ sơ sinh khiếm thị, phụ huynh và các chuyên gia, những người đã, đang và sẽ phục vụ các em. Amanda Holmluck, Deborah Chen, Linda Kakalis. Tổng quan về cuốn sách. Mục đích: cuốn sách trình bày những chỉ dẫn phát triển cho trẻ khiếm thị sơ sinh từ 0 đến 24 tháng tuổi, có khiếm khuyết thị giác ở các mức độ khác nhau, giúp các chuyên gia trong quá trình làm việc với gia đình nhằm hỗ trợ sự phát triển của các em. Cuốn sách mô tả những hiểu biết về sự phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh dựa trên các nghiên cứu và những quan sát thực tế. Nó dành cho những chuyên gia làm việc với trẻ khiếm thị sơ sinh, khám phá những vấn đề vô cùng quan trọng để hiểu về ảnh hưởng của khiếm thị đến sự phát triển của trẻ sơ sinh. Kết hợp giữa nghiên cứu và thực hành, cuốn sách cũng đưa ra những gợi ý về các phương pháp can thiệp có thể hỗ trợ sự phát triển của các em. Phương pháp: các phương pháp can thiệp và những nghiên cứu gần đây trên trẻ khiếm thị sơ sinh đã được xem xét và tổng hợp theo hai cách. Các chương viết theo lối tường thuật, trình bày những chú ý cụ thể khi can thiệp. Các biểu đồ phát triển. Trình bày những hướng dẫn phát triển quan trọng. Các chương viết theo lối tường thuật. Khái quát những kiến thức về ảnh hưởng của tật thị giác đối với một số lĩnh vực phát triển ở trẻ. Những chương này xác định những vùng tiềm năng cần can thiệp, nhấn mạnh những chỉ dẫn nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển sớm và giới thiệu những chiến lược hoặc nguồn lực cần quan tâm. Trong mỗi phần đều liệt kê các cơ hội học tập nhằm thúc đẩy sự tiến triển của trẻ khiếm thị sơ sinh. Norris, Spalding và Brody năm 1957, trong một nghiên cứu đáng chú ý về trẻ mù, đã nhấn mạnh rằng trẻ sơ sinh học thông qua sự thỏa mãn các mối quan hệ liên nhân trong cuộc sống hàng ngày, và người lớn cũng dạy trẻ thông qua sự tương tác này. Gia đình và các chuyên gia can thiệp sớm nên tận dụng mọi nỗ lực để cung cấp các cơ hội học tập tạo điều kiện cho sự phát triển ở trẻ. Biểu đồ phát triển, phác họa những chỉ số về quá trình phát triển, làm cơ sở để các nhà can thiệp theo dõi và khuyến khích trẻ sơ sinh khiếm thị phát triển. Những mốc phát triển được lựa chọn ở đây dựa trên những hiểu biết về sự phát triển của trẻ sơ sinh nói chung và từ các kết quả nghiên cứu cụ thể về sự phát triển của trẻ sơ sinh khiếm thị. Mặc dù vẫn còn những lỗ hổng về kiến thức đương đại, cũng như những vấn đề rút ra trong kết luận và sự khái quát hóa từ những nghiên cứu có sẵn. Warren, năm 1994, nhưng việc trình bày có biện luận chặt chẽ của tài liệu này sẽ đưa ra những minh chứng có giá trị khi lựa chọn các mục tiêu và mục đích can thiệp cho trẻ. Phần tóm tắt cũng đã được chuẩn bị để sử dụng cho các chương trình can thiệp cá nhân trẻ sơ sinh, bao gồm những lưu ý cụ thể dựa trên các chương viết theo lối tường thuật, phần tóm tắt hành vi qua các giai đoạn phát triển, chắt lọc từ các biểu đồ phát triển, chỉ ra những thế mạnh và các lĩnh vực phát triển giúp xác định những mục đích và mục tiêu can thiệp phù hợp trong cuộc sống hàng ngày. Bố cục của cuốn sách. Các lĩnh vực phát triển. Cuốn sách được chia thành 6 phần tương ứng với những lĩnh vực phát triển sau đây: sự phát triển tình cảm, xã hội, sự phát triển giao tiếp, sự phát triển nhận thức, sự phát triển vận động tinh, sự phát triển vận động thô, sự phát triển thị giác chức năng. Các chương viết theo lối tường thuật. Các chương tường thuật trình bày những vấn đề quan trọng trẻ khiếm thị sơ sinh cần đạt được ở mỗi lĩnh vực phát triển và tổng quan về những lưu ý khi can thiệp cho những trẻ này. Thông tin về những ảnh hưởng của tật thị giác đối với sự phát triển các kỹ năng và hành vi cũng sẽ được đưa ra thảo luận. Các chương này có sự khác nhau về độ dài tùy theo lượng thông tin sẵn có và sự phù hợp của chúng đối với các gia đình và chuyên gia can thiệp sớm. Những chỉ dẫn về can thiệp được trình bày theo trình tự sau đây. Mô tả. Định nghĩa mang tính công việc mô tả hành vi được nhận biết trong từng lĩnh vực phát triển. Giải thích. Mô tả ngắn gọn các kỹ năng và hành vi liên quan đến trẻ sơ sinh khiếm thị ở mọi lĩnh vực. Các lưu ý. Thảo luận chi tiết về những lưu ý cụ thể đối với trẻ sơ sinh khiếm thị và các cách có thể sử dụng để can thiệp. Các cơ hội. Bản liệt kê những tình huống, hoàn cảnh có thể thúc đẩy sự phát triển học tập của trẻ sơ sinh khiếm thị ở từng lĩnh vực. Biểu đồ phát triển. Biểu đồ phát triển ở mỗi lĩnh vực được chia thành hai quá trình cơ bản với những chỉ báo cụ thể. Các chỉ báo này được sắp xếp theo trình tự các quãng thời gian từ 3 tháng 1. Trình tự phát triển được nhấn mạnh nhiều hơn trong các biểu đồ này. Biểu đồ có thể giúp người đọc xác định được những kỹ năng và hành vi quan trọng cần chú ý trong can thiệp sớm. Những gợi ý can thiệp cho mỗi hành vi cũng được trình bày trong các biểu đồ này. Những nghiên cứu còn ít ỏi và sự khác nhau quá lớn giữa các trẻ khiếm thị sơ sinh đã gây nhiều khó khăn cho việc xác định thứ tự các kỹ năng cần đạt được. Trình tự các kỹ năng được đưa ra trong các biểu đồ phát triển phản ánh trình tự các kỹ năng đạt được ở trẻ sơ sinh bình thường sáng mắt và được giả định là không có gì khác trong trường hợp của trẻ khiếm thị sơ sinh. Sự khác nhau giữa các kết quả nghiên cứu hoặc tài liệu cũng được lưu ý trong các biểu đồ này. Các biểu đồ phát triển được cấu trúc như sau. Quãng thời gian. Thứ tự các chỉ báo được sắp xếp trong các quãng phát triển. Mỗi quãng đưa ra một hoặc nhiều hơn các kỹ năng và hành vi cần chú ý trong can thiệp sớm ở từng giai đoạn phát triển cụ thể. Tuổi chính xác đạt được các kỹ năng trong từng quãng phụ thuộc vào mỗi trẻ sơ sinh. Chỉ báo. Các kỹ năng và hành vi được xem là rất quan trọng cho sự tiến triển của trẻ khiếm thị sơ sinh được trình bày theo thứ tự đạt được. Tài liệu tham khảo. Các nghiên cứu, thang đo phát triển và những nguồn tham khảo khác liên quan đến hành vi và thứ tự phát triển của trẻ được đề cập trong biểu đồ. Tài liệu được tổng kết ở cuối mỗi biểu đồ, phát triển mô tả cả những mẫu nghiên cứu tương ứng. Ngoài ra, danh sách toàn bộ tài liệu tham khảo cũng được liệt kê ở cuối cuốn sách này. Giải thích thêm, mô tả thêm nhằm làm rõ kỹ năng hoặc hành vi cần chú ý. Gợi ý can thiệp, những gợi ý nhằm thúc đẩy từng kỹ năng hoặc hành vi. Phần tổng kết. Phần này đưa ra các biểu mẫu tóm tắt những thông tin đã đề cập từ các chương tường thuật và các biểu đồ phát triển liên quan đến những chú ý can thiệp cụ thể, các thế mạnh và những vấn đề cần thúc đẩy để phát triển. Chuyên gia can thiệp sớm có thể sử dụng những thông tin này để xác định các mục đích và mục tiêu giáo dục. Một hồ sơ mang tính giả định về hai trẻ khiếm thị sơ sinh cũng được nêu ra ở phần này để chỉ dẫn cho việc sử dụng các biểu mẫu này. Lý do căn bản cho các biểu đồ phát triển. Lựa chọn các chỉ báo. Những nghiên cứu đương đại trên trẻ khiếm thị sơ sinh là cơ sở để chọn lọc các hành vi và trích dẫn trong các biểu đồ phát triển. Những hạng mục này đã được đối chiếu tương ứng với các thang đánh giá phát triển ở trẻ sơ sinh của Bailey. Bailey Scale of Infant Development, viết tắt là BSID, Bailey năm 1969-1993. Đây là công cụ được thiết kế để đo tiến trình phát triển của trẻ sáng mắt bình thường, với quy trình chuẩn hóa được thực hiện trên mẫu nghiên cứu trẻ sơ sinh rất lớn và đa dạng ở Hoa Kỳ. Một số hạng mục không thể so sánh tương ứng với BSID, thì đã có sẵn các tài liệu tham khảo khác. Một số mục không chỉ ra được những dữ liệu cụ thể về phát triển, nhưng vẫn được đưa vào, vì đó là những kỹ năng quan trọng đối với trẻ khiếm thị sơ sinh. Trình tự hành vi trong biểu đồ phát triển đã được sắp xếp theo phiên bản mới nhất của BSID, nghĩa là dựa trên những kết quả nghiên cứu tốt nhất. Trình tự phát triển các kỹ năng ở trẻ khiếm thị sơ sinh cũng giống như ở trẻ sáng mắt điển hình, trừ khi có những bằng chứng khoa học chỉ ra sự khác biệt. Nếu điều này xảy ra, thì cũng đã có những dữ liệu đáng tin cậy khác hỗ trợ. Các mục không có trong BSID sẽ được thay bằng những dữ liệu xác đáng. Lựa chọn các quãng thời gian, clusters. Trình tự đạt được, các kỹ năng được nhấn mạnh nhiều hơn độ tuổi đạt được trong các biểu đồ phát triển, vì các dữ liệu liên quan đến độ tuổi của trẻ khiếm thị sơ sinh không có sẵn để minh họa cho hầu hết các kỹ năng và hành vi đã được đưa ra. Và vì việc sử dụng tuổi thực cho các mục tiêu đánh giá thì vẫn còn là câu hỏi trong bất kỳ trường hợp nào. Ngoài ra, những dữ liệu về trẻ khiếm thị sơ sinh hiện có thường không thể sử dụng cho nhiều chỉ báo trong các biểu đồ phát triển vì sự thiếu chính xác trong những phương pháp quản lý hồ sơ và vì phải tham khảo từ những nguồn tài liệu khác nhau. Thêm vào đó, độ tuổi đạt được các kỹ năng thường khá rộng, nên nếu có dữ liệu thì chúng thường có độ chênh rất lớn giữa các trẻ khiếm thị sơ sinh do sự khác nhau về mức độ giảm thị lực, tuổi mắc tật thị giác và những khuyết tật khác đi kèm. Việc trình bày theo phạm vi tuổi rộng như vậy sẽ rất khó hiểu và chỉ đưa ra được chút ít hướng dẫn mang tính thực tế khi xác định các mục tiêu và mục đích can thiệp. Để đưa ra một số chỉ dẫn cho các chuyên gia can thiệp sớm và người chăm sóc, các quãng thời gian đã trình bày lại những giai đoạn phát triển sớm nhất bằng một kỹ năng hoặc hành vi quan sát thấy đầu tiên ở trẻ sáng bình thường. Các chỉ báo được đưa vào quãng thời gian phát triển sớm nhất, nơi các kỹ năng và hành vi đặc thù đã được lưu lại trong nhiều tài liệu nói về trẻ sơ sinh bình thường, dựa trên các nguồn dữ liệu hiện có. Khi những dữ liệu này không có sẵn, những dữ liệu cần thiết cho các kỹ năng nổi bật ở trẻ khiếm thị sẽ được sử dụng để xác định chỉ báo thay thế trong các quãng thời gian tương ứng. Các quãng thời gian đã được xác định sử dụng dữ liệu về trẻ sơ sinh sáng mắt bình thường như chỉ dẫn. Trong một vài trường hợp, những chỉ báo cho một quãng thời gian ở một biểu đồ cụ thể có thể không có sẵn và do vậy những quãng thời gian này không được đưa vào biểu đồ. Quãng 1, từ sơ sinh đến 3 tháng. Quãng 2, từ 4 đến 6 tháng. Quãng 3, từ 7 đến 9 tháng. Quãng 4, từ 10 đến 12 tháng. Quãng 5, từ 13 đến 15 tháng. Quãng 6, từ 16 đến 18 tháng. Quãng 7, từ 19 đến 21 tháng. Quãng 8, 22 đến 24 tháng. Cần nhấn mạnh lại rằng, tuổi thực thể hiện trong các quãng thời gian ở trẻ sơ sinh sẽ thay đổi và không thể đoán biết trước cho mỗi cá nhân. Do vậy, các độ tuổi theo quãng thời gian sẽ không được đưa ra trong các biểu đồ phát triển. Sử dụng quãng thời gian. Điều quan trọng cần phải nhớ là các quãng thời gian không thể sử dụng để xác định độ tuổi đạt được. Chúng là những độ tuổi sớm nhất đạt được các hành vi đặc biệt ở trẻ sơ sinh bình thường, và rất nhiều trẻ sơ sinh trong số này có các kỹ năng và hành vi xuất hiện trễ hơn. Các quãng thời gian có thể sử dụng để xác định thời điểm các nhà can thiệp sớm nên bắt đầu để xem xét những kỹ năng và hành vi đặc thù để cân nhắc các chiến lược can thiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hành vi này. Sau đó, các hành vi sẽ được khuyến khích ở những điểm nối phát triển thích hợp sao cho không quá sớm mà cũng không quá trễ. Điều này phải đi kèm với việc can thiệp mang tính chọn lọc, kỹ thuật dàn giáo để hỗ trợ sự phát triển các giai đoạn tiếp theo của trẻ sơ sinh. Vygotsky năm 1978. Với mỗi quá trình, các quãng phát triển của một trẻ sơ sinh được xác định bởi những kỹ năng và hành vi mà trẻ đạt được. Theo đó, các kỹ năng và hành vi trong một quãng phát triển nào đó hoặc ở quãng tiếp theo có thể sử dụng như chỉ dẫn khi lên chương trình can thiệp cho một trẻ. Cần lưu ý rằng, một số trẻ sơ sinh có thể đạt được những kỹ năng và hành vi trong nhiều quãng thời gian. Do vậy, các quãng thời gian này chỉ được sử dụng như những chỉ dẫn và sự tiến triển của mỗi trẻ sơ sinh có thể khác nhau. Cách sử dụng cuốn sách. Cuốn sách cung cấp những kiến thức nền tảng về những lưu ý trong phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh và gợi ý các phương cách ứng dụng những lưu ý này vào các chương trình can thiệp. Chúng cũng có thể được sử dụng như những chỉ dẫn trong việc thiết kế mục tiêu, mục đích và các chiến lược giáo dục cho trẻ khiếm thị sơ sinh trong các chương trình can thiệp sớm. Các thông tin cụ thể về mục đích sử dụng cuốn sách được liệt kê dưới đây. Cuốn sách được thiết kế như tài liệu tham khảo dành cho những chuyên gia làm việc với trẻ sơ sinh khiếm thị. Những thông tin trong cuốn sách áp dụng cho trẻ sơ sinh khiếm thị từ 0 đến 2 tuổi. Những tài liệu tham khảo cũng được giới hạn trong khoảng thời gian này để phân tích sâu cho mỗi chủ đề. Một số chuyên gia cũng có thể tìm ra một số ý tưởng hữu ích khi làm việc với những trẻ lớn hơn, nhưng cần nhớ rằng những kỹ năng được chọn lọc để mô tả và phân tích trong cuốn sách này chủ yếu dành cho việc can thiệp trẻ sơ sinh. Việc xem xét thấu đáo những thông tin nền tảng và những lưu ý can thiệp được nêu ra ở các chương tường thuật rất đáng để cân nhắc. Những thông tin này cho ta biết lý do đưa ra các chiến lược can thiệp được liệt kê trong các biểu đồ phát triển và mô tả những lưu ý cụ thể với trẻ khiếm thị sơ sinh. Các chuyên gia có thể thấy cuốn sách thật hữu ích vì nó vừa trình bày những thông tin dưới dạng nguyên văn, vừa ở dạng tóm tắt để những người chăm sóc có thể tham khảo dễ dàng tùy vào nhu cầu và hoàn cảnh. Những kiến thức và những chiến lược giáo dục cho trẻ nhìn kém, sơ sinh thường khác với loại dành cho trẻ sơ sinh mù hoàn toàn. Những ví dụ đưa ra trong cuốn sách này có thể áp dụng cho trẻ sơ sinh khiếm thị nói chung với một giả định rằng bạn đọc sẽ hiểu và áp dụng đúng cho một nhóm trẻ khiếm thị sơ sinh cụ thể. Tuy nhiên, một số điểm khác biệt quan trọng hoặc còn chưa rõ ràng cũng sẽ được lưu ý trong cuốn sách. Những mục được trình bày trong các biểu đồ phát triển là những chỉ bảo về quá trình phát triển cơ bản và có thể được sử dụng như những chỉ dẫn để các nhà chuyên môn thiết kế chương trình phát triển cho trẻ. Tuy nhiên, không nên sử dụng các biểu đồ phát triển như là một chương trình đã bao hàm đầy đủ các kỹ năng và hành vi cần đạt được ở trẻ khiếm thị sơ sinh. Cũng không xem các biểu đồ phát triển như là một công cụ đánh giá chính thức vì 1. Nó không có những dữ kiện đáng tin cậy cho trẻ sơ sinh khiếm thị và 2. Nó không bao hàm hết tất cả những hành vi và kỹ năng cần có trong bảng đánh giá trẻ sơ sinh khiếm thị. Vì cuốn sách này không được sử dụng để đánh giá sự phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh trên các mục trong các biểu đồ phát triển có thể trở thành những mục tiêu của chương trình can thiệp dành cho từng cá nhân trẻ. Bạn có thể sử dụng tất cả các mục, mở rộng hoặc điều chỉnh chúng khi lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày của trẻ sơ sinh khiếm thị. Các quãng thời gian trong các biểu đồ phát triển có thể được sử dụng để xác định những kỹ năng và hành vi gần như thể hiện rõ nét ở một giai đoạn phát triển cụ thể và đâu là cái đích của sự can thiệp. Các quãng thời gian là sự tập hợp những kỹ năng và hành vi xuất hiện cùng lúc với những trẻ sơ sinh điển hình. Điều này sẽ giúp các chuyên gia lựa chọn những lĩnh vực cần can thiệp khi nhìn vào những kỹ năng đạt được trong một quãng thời gian hoặc xung quanh quãng thời gian đó. Việc các kỹ năng có thể biểu hiện vượt ra ngoài một quãng thời gian là điều hoàn toàn bình thường trong tiến trình phát triển. Quãng phát triển được hình thành dựa trên những kết luận mang tính kinh nghiệm đã được công thức hóa để hỗ trợ các chuyên gia định ra những kỹ năng và hành vi cần đạt được khi can thiệp những trẻ cụ thể. Chỉ có một kiểu phát triển duy nhất cho tất cả trẻ sơ sinh, kể cả khiếm thị và không khiếm thị. Các chuyên gia cần nỗ lực để hiểu được điều này, cũng như tập hợp những yếu tố góp phần làm nên sự duy nhất này. Từ đó có đủ lập luận để định ra những kỹ năng và hành vi làm đích đến cho sự can thiệp. Không nên sử dụng các khoảng thời gian trong các biểu đồ phát triển để xác định tuổi phát triển của trẻ sơ sinh khiếm thị. Việc phân chia các khoảng thời gian theo độ tuổi đã được nêu ra ở chương mô tả bố cục của cuốn sách ngay phía đầu nhằm cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến việc hình thành các biểu đồ phát triển theo hướng phục vụ cho các mục đích nghiên cứu. Độ tuổi sớm nhất, đa số trẻ biểu hiện các hành vi hoặc các kỹ năng chính là tiêu chí để phân chia các khoảng thời gian. Phần lớn các trẻ sơ sinh điển hình sẽ không phát triển các kỹ năng ở ngay những thời điểm sớm nhất như trong các biểu đồ phát triển, vì ở đây không sử dụng tuổi trung bình. Hơn nữa, nhiều một trong biểu đồ được chọn lựa từ những công cụ đánh giá quy chuẩn cũng đã được thay đổi căn bản để phản ánh quá trình phát triển chung của trẻ. Do sự thay đổi này, các độ tuổi phát triển đến từ các thang đánh giá chuẩn không được áp dụng lâu dài. Chúng tôi lưu ý rằng, khi sử dụng các biểu đồ phát triển, đừng dựa vào độ tuổi theo khoảng thời gian để làm việc với từng cá nhân trẻ, vì chúng không đại diện cho tuổi phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh. Các chỉ báo trong biểu đồ tượng trưng cho những kỹ năng và hành vi đạt được theo trình tự phát triển. Trong nhiều ví dụ, trẻ sơ sinh có thể thực hiện những kỹ năng và hành vi không giống như những mục đã liệt kê trong một biểu đồ phát triển nào đó, nhưng nó vẫn biểu thị quá trình phát triển cơ bản. Chẳng hạn, ở biểu đồ phát triển nhận thức, mục chơi với lúc lắc chỉ ra rằng một trẻ sơ sinh đã bắt đầu chú ý vào vật phát ra âm thanh khi được đặt vào tay và khám phá đồ chơi bằng cách nhìn, sờ, lắc hoặc nắm. Các chỉ báo không có đủ cho tất cả 8 khoảng thời gian trong mỗi biểu đồ phát triển. Chẳng hạn, trong biểu đồ thị giác chức năng, hầu hết ở các chỉ báo của quá trình phát triển, các hành vi chú ý thị giác thể hiện ở tất cả các độ tuổi ban đầu, khoảng 1 của nhóm trẻ sơ sinh điển hình. Trong thực tế, việc các chỉ báo không được đưa ra ở tất cả các khoảng thời gian không nói lên rằng những mục đó bị thiếu, mà có thể là những hành vi hoặc kỹ năng quan trọng, chỉ báo của một giai đoạn phát triển nhất định vẫn chưa được xác định bởi những nghiên cứu chính thức hoặc những quan sát cẩn thận. Phần tóm tắt có thể được áp dụng để theo dõi quá trình tiến triển và cung cấp những thông tin về kiểu học tập của mỗi trẻ, cơ sở để xác định những chiến lược can thiệp sớm thích hợp. Các cơ sở nền tảng của cuốn sách. Giới thiệu. Các thông tin thị giác chuyển đến bộ não nhiều gấp bội so với các thông tin có được từ các cơ quan khác trong cơ thể. Và điều đó cho thấy vai trò chính yếu của thị giác trong những giai đoạn phát triển đầu đời. Gesell năm 1967. Với trẻ khiếm thị sơ sinh, những thông tin thị giác này bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn. Do vậy, những quan tâm đặc biệt đều hướng tới việc giúp trẻ hiểu biết và tương tác với thế giới xung quanh, thúc đẩy sự giao tiếp hiệu quả và khuyến khích sự di chuyển độc lập. Sự phát triển liên quan đến một chuỗi những thay đổi qua thời gian và là kết quả của những tương tác phức tạp giữa trẻ sơ sinh và môi trường. Mục đích của can thiệp sớm là đưa ra một chiến lược tiếp cận có hệ thống nhằm hướng dẫn trẻ sơ sinh khiếm thị suốt chặng đường phát triển trong điều kiện của gia đình và cộng đồng của mỗi trẻ. Cơ sở lý luận. Cuốn sách được viết dựa trên hai lý thuyết về phát triển nhấn mạnh tầm quan trọng của can thiệp sớm. Mô hình tác động lẫn nhau. Semprot và Chandler năm 1975. Xem các kết quả phát triển như là hệ quả của những tương tác được lặp đi lặp lại giữa trẻ sơ sinh và môi trường chăm sóc. Trẻ sơ sinh, gia đình và môi trường ảnh hưởng qua lại và sự phát triển tối đa của trẻ sơ sinh là kết quả của những điều chỉnh hiệu quả và liên tục của các mối quan hệ này. Can thiệp sớm giống như công việc của một người thợ may, cần thực hiện cho phù hợp với khả năng, sở trường và nhu cầu của trẻ sơ sinh khiếm thị trong điều kiện gia đình, văn hóa và cộng đồng của trẻ. Lý thuyết thứ hai là của Vygotsky năm 1978. Theo ông, sự khác nhau giữa những gì một trẻ sơ sinh có thể thực hiện một cách độc lập và những gì trẻ có thể thực hiện với sự hỗ trợ của người chăm sóc chính là bước phát triển tiếp theo của trẻ, vùng phát triển gần nhất của trẻ sơ sinh. Sự phát triển của trẻ sơ sinh khiếm thị cũng có thể được tạo điều kiện qua việc sử dụng các chiến lược can thiệp có chọn lọc và thận trọng của người chăm sóc, được gọi là kỹ thuật dàn giáo, nhằm hỗ trợ sự tham gia và hiểu biết của trẻ về môi trường. Vai trò của can thiệp sớm là hỗ trợ việc xác định và sử dụng các kỹ thuật dàn giáo nhằm đáp ứng các nhu cầu học tập của từng trẻ khiếm thị sơ sinh. Các kỹ thuật này có thể gồm việc sử dụng các gợi ý, điều chỉnh vật dụng hoặc hoạt động hay thay đổi môi trường. Những môi trường ban đầu của trẻ và quá trình học tập. Trẻ học được gì và phát triển như thế nào đều chịu ảnh hưởng của những tương tác giữa chúng với các thành viên trong gia đình và những người xung quanh. Là những nhà can thiệp sớm, công việc của bạn là xác định những yếu tố cần thiết của môi trường có thể hỗ trợ việc học tập và phát triển cho mọi trẻ sơ sinh nói chung và trẻ khiếm thị sơ sinh nói riêng. Đây là một nhiệm vụ không đơn giản. Học hỏi và phát triển là những quá trình cực kỳ phức tạp và trẻ sơ sinh được học hỏi trong các môi trường khác nhau. Hơn nữa, sự hiểu biết của chúng ta về cách học của trẻ sơ sinh khiếm thị vẫn chưa đầy đủ. Chúng ta chỉ biết rằng các khía cạnh của môi trường chăm sóc gần như hỗ trợ sự phát triển và học hỏi của trẻ nhỏ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong môi trường gia đình, những kích thích và hỗ trợ từ phía gia đình đối với trẻ khiếm thị nhìn chung cũng giống như những gia đình khác. Người ta đã chứng minh được rằng gia đình có thể đáp ứng các nhu cầu của trẻ khiếm thị thông qua việc điều chỉnh môi trường, chẳng hạn như thúc đẩy sự di chuyển và khám phá. Và bởi sự tham gia vào các chương trình can thiệp sớm, chẳng hạn tham gia vào các chương trình hỗ trợ sử dụng thị giác chức năng và hoặc các kỹ năng bù trừ. Những đáp ứng này góp phần thay đổi tích cực môi trường gia đình và sự phát triển của trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh mù có thể cần những cơ hội để chú ý vào những âm thanh mà không bị sao nhãng, để khám phá đồ vật và phát triển các kỹ năng phân biệt xúc giác. Nelson năm 1991. Thay đổi môi trường và kiến tạo nhiều cơ hội là rất cần thiết để phát triển khả năng vận động, khám phá và hình thành khái niệm cho trẻ khiếm thị sơ sinh. Cung cấp ngôn ngữ phù hợp, những đáp ứng bằng lời nói của người mẹ và hỗ trợ cảm xúc lành mạnh có mối quan hệ chặt chẽ đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thị sơ sinh. Các lĩnh vực phát triển. Mặc dù trong nghiên cứu và đánh giá, người ta thường tách biệt các lĩnh vực phát triển, nhưng trong thực tế, các lĩnh vực này có mối tương quan hết sức chặt chẽ với nhau. Cần thấy rõ mối quan hệ giữa các khả năng xã hội, nhận thức, giao tiếp và vận động của trẻ sơ sinh. Sự biểu hiện của một khả năng, chẳng hạn như tính bất biến của vật, có thể ảnh hưởng đến những khả năng của các lĩnh vực khác, chẳng hạn như quan hệ gắn bó, khái niệm bản thể và khả năng vận động. Sự phát triển về mặt xã hội của trẻ sơ sinh chỉ có thể được nhận ra trong các khả năng giao tiếp và nhận thức, cũng như sự phát triển nhận thức và xã hội chịu ảnh hưởng của tình trạng thể chất và các yếu tố môi trường. Odom năm 1983. Các mốc phát triển là những chỉ báo hành vi về các quá trình phát triển cơ bản liên tục. Chẳng hạn, đi không cần hỗ trợ, thể hiện sự gia tăng khả năng kiểm soát vận động và sự độc lập. Cho búp bê ăn và sử dụng từ khi nói, thể hiện việc trẻ đã hiểu một số khái niệm trong khả năng nhận thức và xã hội. Can thiệp sớm nên cung cấp những trải nghiệm nhằm khuyến khích sự phát triển của các quá trình cụ thể cần có ở trẻ khiếm thị, mà điều này có thể không xảy ra một cách đương nhiên khi trẻ không có khả năng nhìn. Nếu các mốc phát triển được sử dụng như là một chương trình giảng dạy mà thiếu quan tâm đến các quá trình phát triển cơ bản liên tục, trẻ sơ sinh sẽ phát triển các kỹ năng rời rạc, vụn vặt hơn là một nền tảng vững chắc cho quá trình học tập. Cuốn sách này trình bày mỗi lĩnh vực phát triển thành một chương riêng với mục đích tập trung sự chú ý vào những nhu cầu phát triển cụ thể, những thế mạnh của trẻ sơ sinh khiếm thị, và đó chính là nền tảng của những chiến lược can thiệp phù hợp. Để đạt được hiệu quả cao nhất, các mục tiêu can thiệp sớm nên lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày của trẻ, và điều này sẽ được trình bày một cách tỉ mỉ trong những ví dụ ở từng chương. Những vấn đề quan trọng cần ghi nhớ về trẻ sơ sinh khiếm thị. Cha mẹ và những nhà can thiệp sớm cần ý thức được một số điều cơ bản để thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh. Cũng giống như tất cả các trẻ em khác, mỗi trẻ sơ sinh khiếm thị là một cá thể riêng biệt, không em nào giống em nào. Thêm vào đó, những sự khác nhau khác. Về mức độ giảm thị lực, nguyên nhân khiếm thị, tuổi mắc tật thị giác, sự hiện diện của các khuyết tật khác sinh thiếu tháng ngược lại với đủ tháng, tình trạng gia đình, cũng dẫn đến những xu hướng và tốc độ phát triển khác nhau. Sẽ là thiếu thận trọng nếu đưa ra những tuyên bố vội vàng áp dụng cho mọi trẻ sơ sinh khiếm thị, hoặc những tuyên bố cứng nhắc áp vào một nhóm trẻ nhỏ sơ sinh khiếm thị, chẳng hạn như nhóm trẻ mù hoàn toàn. Thường có những trường hợp ngoại lệ so với những dự tính thông thường, và phạm vi khác biệt giữa các em cũng rất lớn. Trong khi nhiều nghiên cứu quan tâm đến những kiểu phát triển chung của trẻ khiếm thị sơ sinh giúp chúng ta hiểu hơn về các vấn đề của trẻ. Dự án PRIMS năm 1996, Hatton năm 1995, thì Warren năm 1994 lại nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét những khác biệt mang tính cá nhân khi làm việc với trẻ sơ sinh khiếm thị. Tóm lại, chúng ta cần luôn luôn khắc sâu trong tâm trí một điều, chắc chắn rằng mỗi trẻ sơ sinh khiếm thị là một cá thể riêng biệt và duy nhất. Sẽ là không thỏa đáng nếu so sánh về độ tuổi với trẻ sơ sinh hoàn toàn sáng mắt, và nếu muốn so sánh về độ tuổi với những trẻ sơ sinh khiếm thị hoặc mù hoàn toàn khác thì phải hết sức cân nhắc. Do vậy, sự so sánh về độ tuổi không được nhấn mạnh trong cuốn sách này. Thay vào đó, sẽ nhấn mạnh những chú ý trong can thiệp và trình tự phát triển, làm cơ sở cho việc thực hiện các chương trình can thiệp cá nhân. Sự tiến triển của những trẻ này có thể được đo lường dựa trên những kỹ năng và hành vi đạt được trong trình tự phát triển, nhưng tốc độ tiến triển có thể khác nhau từ trẻ này so với trẻ khác. Các nguy cơ xuất hiện trong cuộc sống của một trẻ sơ sinh có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho một lĩnh vực phát triển nào đó. Cha mẹ và nhà can thiệp sớm phải theo dõi hết sức cẩn thận sự phát triển của trẻ và cung cấp những cơ hội học tập tích cực cho bất cứ trẻ khiếm thị sơ sinh nào. Tuy nhiên, song song với quá trình đó, cần lưu ý sự xuất hiện của bất cứ nguy cơ nào dưới đây: sinh non, những khuyết tật khác hoặc các nhu cầu y tế, nằm bệnh viện dài ngày, tương tác quá ít với người chăm sóc, quá ít cơ hội để khám phá môi trường, kích thích quá ngưỡng hoặc dưới ngưỡng ở thời kỳ đầu, phát hiện khiếm thị muộn màng. Nhiều yếu tố khác cũng giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn về những nhu cầu đặc biệt của mỗi trẻ sơ sinh khiếm thị, bao gồm hoàn cảnh gia đình, kiểu tăng trưởng và phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt, hoặc các khuyết tật khác và đặc điểm của tật thị giác. Nhiều trẻ sơ sinh khiếm thị có kèm theo những khuyết tật khác, chẳng hạn như mất thính lực, hạn chế về vận động hoặc các khuyết tật thể chất khác, hay và những chậm trễ về nhận thức. Cuốn sách này chủ yếu nhấn mạnh ảnh hưởng của tật thị giác đối với sự phát triển và cung cấp những hiểu biết ban đầu về sự phức tạp và nhu cầu phát triển đa dạng của trẻ sơ sinh đa tật. Nguồn sách tham khảo về trẻ sơ sinh khiếm thị đa tật được liệt kê ở phần phụ lục. Các biểu đồ phát triển được chia thành từng phần và các quá trình giúp bạn đọc hiểu được thứ tự phát triển phức tạp của các kỹ năng và hành vi khi trẻ đã lớn hơn. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng các lĩnh vực phát triển có sự liên kết chặt chẽ với nhau, và những chú ý đặc biệt đối với các mối quan hệ qua lại này cũng cần được nhấn mạnh khi làm việc với trẻ khiếm thị. Quan trọng là phải hiểu rõ mức độ phát triển của trẻ ở mỗi một lĩnh vực và mức độ phát triển ở một lĩnh vực này có ảnh hưởng như thế nào đối với việc thực hiện các kỹ năng và hành vi ở những lĩnh vực khác. Khi việc học của trẻ chững lại ở một lĩnh vực nào đó thì không có nghĩa là ngay lập tức phải tác động để trẻ tiếp tục phát triển. Điều đó có thể sẽ không phù hợp vì các lĩnh vực phát triển có quan hệ qua lại rất chặt chẽ, nên trẻ có thể cần thời gian để phát triển ở cả các lĩnh vực khác và kết hợp với nhau trước khi chuyển sang một bước phát triển cao hơn ở một lĩnh vực nào đó là mục tiêu cho việc can thiệp sớm tiếp theo. Mỗi trẻ có tính cách, khí chất và kiểu học tập riêng. Mọi trẻ sơ sinh đều có những sở thích, thế mạnh và nhu cầu học tập đặc biệt. Vai trò của can thiệp sớm là xây dựng ở trẻ sơ sinh những sở thích và thế mạnh nhằm đáp ứng các nhu cầu học tập đặc thù sau khi được xác định bởi gia đình và chuyên gia. Chẳng hạn, một số trẻ khiếm thị có thể thích hát và các hoạt động theo nhạc, nhưng lại ghét đụng chạm hoặc cầm nắm đồ vật một cách hệ thống. Do vậy, có thể dựa vào sở thích lắng nghe bằng tai để khuyến khích các thao tác khám phá đồ vật bằng tay. Chẳng hạn như ghép lời bài hát với các hoạt động phân biệt đồ vật bằng xúc giác. Khuyến khích mối quan hệ gần gũi giữa người chăm sóc và trẻ sơ sinh là một công việc hết sức quan trọng cho sự phát triển và tăng trưởng tối đa của trẻ khiếm thị. Các gợi ý nhằm thúc đẩy mối quan hệ này phải dựa trên thế mạnh và sở thích của người chăm sóc. Tất cả các gia đình đều có những giá trị, ưu tiên và mối quan tâm đặc biệt về sự phát triển của con mình. Tất cả chuyên gia đều có một triết lý riêng về can thiệp sớm. Việc hình thành và phát triển sự cộng tác giữa gia đình và chuyên gia cần thời gian, sự giao tiếp và tôn trọng lẫn nhau. Việc xây dựng mối quan hệ này càng trở nên phức tạp hơn khi chuyên gia và gia đình đến từ các nền văn hóa khác nhau. Ban đầu, chuyên gia cần ý thức về niềm tin của chính mình đối với những biện pháp can thiệp, hiểu rõ trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của con họ và thấy rõ vai trò của mình là một chuyên gia can thiệp sớm. Sau đó, chuyên gia can thiệp sớm phải thu thập thông tin về gia đình trẻ khiếm thị để cùng cộng tác trong việc phát triển và thực hiện những chiến lược can thiệp thiết thực, hiệu quả. Giáo dục cho gia đình về những nhu cầu phát triển của trẻ khiếm thị sơ sinh nói chung và trẻ của từng gia đình nói riêng là một phần cần thiết của bất cứ chương trình can thiệp sớm nào. Trẻ khiếm thị sơ sinh trước tiên và trước hết là những đứa trẻ sơ sinh. Chúng cần được nghịch bẩn, khám phá môi trường, một chút phá phách, làm đổ tháo và va đụng, vấp ngã trong khi học tập để lớn lên. Gia đình muốn bảo vệ trẻ cũng là lẽ đương nhiên, nhưng việc quá bảo bọc có thể hạn chế các cơ hội học tập của trẻ. Người chăm sóc và nhà can thiệp sớm phải làm việc cùng nhau để thiết lập những giới hạn an toàn cho trẻ mà không làm giảm những cơ hội học tập qua trải nghiệm của các em. Những môi trường học tập thích hợp cho trẻ sơ sinh, sáng mắt có thể không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc động cơ cho trẻ khiếm thị. Những môi trường học tập tối ưu và các chiến lược rèn luyện cụ thể phải được chọn lựa một cách cẩn thận cho trẻ sơ sinh khiếm thị ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Việc xác định các kỹ năng thị giác của một trẻ sơ sinh qua các đánh giá nhãn khoa và đánh giá thị giác chức năng cần được cân nhắc một cách cẩn thận theo hướng ưu tiên lựa chọn các mục tiêu can thiệp và xác định những chiến lược giáo dục nhằm đáp ứng các mục tiêu này. Việc định ra bất cứ thay đổi nào trong các kỹ năng thị giác chức năng là một phần việc cần thực hiện liên tục của các chương trình can thiệp sớm của trẻ sơ sinh khiếm thị. Với trẻ sơ sinh nhìn kém, cũng cần chú ý vào tất cả các lĩnh vực phát triển giống như với trẻ mù sơ sinh để đảm bảo sự phát triển tối ưu. Việc chỉ chú ý đến một mình chức năng thị giác có thể gây ra những nhu cầu phát triển khác liên quan đến nhìn kém và những nhu cầu này có thể bị bỏ qua. Việc hỗ trợ trẻ trong việc tích hợp và sử dụng những thông tin có được từ tất cả những giác quan là hết sức quan trọng đối với trẻ khiếm thị, cả nhìn kém và trẻ mù hoàn toàn. Không thể suy luận nhiều nhu cầu của trẻ sơ sinh khiếm thị qua việc sử dụng các chiến lược giao tiếp dựa trên kênh thị giác, chẳng hạn như tiếp xúc bằng mắt, điệu bộ, chỉ bắt chước nét mặt. Cần xác định và thông hiểu các chiến lược giao tiếp thay thế ở trẻ sơ sinh khiếm thị và những phương pháp tối ưu nhằm kích thích năng lực giao tiếp của trẻ cần được những người chăm sóc sử dụng chính thức. Nhìn chung, các trải nghiệm của trẻ sơ sinh khiếm thị được lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày cũng cần được hướng dẫn thông qua những nguyên tắc sau đây. Trẻ sơ sinh khiếm thị sẽ được hưởng lợi từ những hoạt động tích cực với nhiều đồ vật và chất liệu khác nhau vì chúng thúc đẩy việc nhận biết các khái niệm, thích thú với môi trường xung quanh và chấp nhận những trải nghiệm cảm giác đa dạng. Nên cho trẻ sơ sinh khiếm thị trải nghiệm đa dạng với vật thực thay vì những đồ vật tượng trưng. Chẳng hạn như một con thỏ thật sẽ khác với con thỏ nhồi bông hoặc con thỏ bằng nhựa. Cần hỗ trợ trẻ khiếm thị học về cách tổ chức môi trường xung quanh thông qua các hoạt động hàng ngày. Chẳng hạn, đồ vật được cất ở đâu, từ đâu mà có và để ở đâu khi hoạt động kết thúc. Nếu cần thiết, phải dạy cho trẻ một kỹ năng hoặc hành vi cụ thể thông qua các bài học sư phạm, thì cần nhớ rằng việc giúp trẻ khái quát hóa kỹ năng đó hết sức quan trọng. Việc này có thể tiến hành thông qua việc khuyến khích trẻ áp dụng kỹ năng đã học vào trong các hoạt động hàng ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng hệ thống gợi ý tối thiểu trong quá trình dạy trẻ đa tật sẽ rất hiệu quả. Việc hướng dẫn nên bắt đầu với những gợi ý đưa ra sự trợ giúp tối thiểu nhất. Sau đây là một ví dụ về việc đưa ra mục tiêu giáo dục nhằm khuyến khích trẻ sử dụng que gõ vào đàn gỗ. Chiến lược đầu tiên liên quan đến việc sử dụng ký hiệu tự nhiên. Chẳng hạn, đưa chiếc que vào tay trẻ. Nếu trẻ phản ứng bằng một hành động khác, thay vì gõ hoặc không chịu gõ, thì sau đó những gợi ý tối thiểu sẽ được đưa ra. Chẳng hạn, nói bang, bang, bang và dùng một chiếc que khác gõ vào đàn. Nếu trẻ vẫn không chịu gõ, mức độ gợi ý tiếp theo sẽ được đưa ra. Chẳng hạn, vỗ vào tay cầm que của trẻ và nói bang, bang, bang. Quá trình này tuần tự diễn ra cho đến khi phải dùng đến cách gợi ý mang tính ép buộc về xúc giác. Dùng tay chỉ việc hoặc kỹ thuật tay trên tay. Nếu trẻ đòi hỏi gợi ý hoàn toàn mang tính dùng tay chỉ việc thì việc hỗ trợ cần giảm dần. Khi trẻ đã có thể đáp ứng được nhất quán yêu cầu đề ra. Chẳng hạn, nếu trẻ chịu cầm chiếc que gõ vào đàn gỗ khi có người khác cầm tay thì sau đó người lớn sẽ giảm dần sự hỗ trợ bằng cách chỉ cầm cổ tay hoặc khuỷu tay của trẻ hoặc chỉ vỗ nhẹ vào tay cầm que đàn của trẻ. Kỹ thuật hỗ trợ giảm dần cần được sử dụng để giảm dần sự hỗ trợ từ cao nhất đến thấp nhất. Sử dụng trình tự này có thể khuyến khích sự tham gia tích cực hơn của trẻ và giảm sự lệ thuộc của trẻ vào những gợi ý. Dưới đây là bảng các gợi ý từ thấp nhất đến cao nhất đã được điều chỉnh cho trẻ sơ sinh khiếm thị. Thứ bậc các gợi ý. Gợi ý tự nhiên. Cho trẻ nhìn hoặc sờ một đồ vật để làm nảy sinh một hành động theo yêu cầu của người lớn. Gợi ý bằng cử chỉ, điệu bộ. Những động tác hoặc điệu bộ biểu thị một hành động bạn mong muốn từ phía trẻ. Ví dụ, chỉ tay. Gợi ý bằng lời. Dùng lời nói yêu cầu trẻ thực hiện hành động như ý muốn của người lớn. Làm mẫu. Thực hiện hành động làm nảy sinh đáp ứng từ trẻ. Nên khuyến khích trẻ mù hoàn toàn đặt cả hai bàn tay lên tay của người làm mẫu để cảm nhận các động tác. Gợi ý qua tiếp xúc cơ thể. Sự tiếp xúc cơ thể sẽ được đưa ra theo từng mức độ, từ đụng, chạm vào tay đến hướng dẫn thực hiện một phần hành động làm nảy sinh đáp ứng theo yêu cầu. Hướng dẫn qua tiếp xúc cơ thể. Bàn tay của nhà can thiệp đặt trên bàn tay của trẻ sơ sinh để giúp trẻ thực hiện toàn bộ hành động như mong muốn. Kỹ thuật này còn được gọi là kỹ thuật tay trên tay. Tham khảo ý kiến các chuyên gia khi cần thiết. Trẻ sơ sinh khiếm thị thường có những vấn đề liên quan đến tật thị giác và kèm theo các khuyết tật khác. Tốt nhất là nên để những nhà chuyên môn giải thích những vấn đề này. Chẳng hạn, giáo viên dạy trẻ khiếm thị có thể hỗ trợ đánh giá thị giác chức năng và phục hồi chức năng, cũng như giải thích những vấn đề về phát triển liên quan đến tật thị giác. Việc phát triển các khái niệm cần thiết về các mối quan hệ không gian cũng như rèn kỹ năng di chuyển độc lập đòi hỏi sự hỗ trợ của các chuyên gia định hướng và di chuyển. Những vấn đề bất thường trong việc sử dụng đôi tay hoặc kiểm soát vận động thô cần đến ý kiến của chuyên gia vật lý trị liệu hoặc hoạt động trị liệu. Đánh giá thị giác, điều trị bệnh, tật mắt và hoặc đưa ra những chỉ định về kính đòi hỏi ý kiến của các chuyên gia nhãn khoa. Những khó khăn về giao tiếp của trẻ sơ sinh và cách sử dụng ngôn ngữ của người chăm sóc cần ý kiến của chuyên gia ngôn ngữ, lời nói. Những chuyên gia này nên có kinh nghiệm và chuyên môn về trẻ sơ sinh. Các chuyên gia này đều có sẵn các lựa chọn khác nhau để cung cấp dịch vụ cho trẻ theo chỉ định. Những lựa chọn này sẽ phụ thuộc vào việc tổ chức mỗi chương trình can thiệp sớm. Can thiệp sớm cho trẻ sơ sinh khiếm thị đòi hỏi một nhóm các nhà chuyên môn và một bộ phận không thể thiếu được là những người chăm sóc. Các chiến lược can thiệp sớm dành cho từng trẻ sơ sinh phải được chọn lọc, phát triển trong sự cộng tác cùng gia đình. Các mục tiêu cụ thể, liên ngành, chẳng hạn từ giáo viên dạy trẻ khiếm thị, chuyên gia định hướng và di chuyển, chuyên gia vật lý trị liệu hoặc chuyên gia ngôn ngữ lời nói cũng cần lồng ghép trong các hoạt động thường lệ của gia đình. Với cách tiếp cận này, trẻ sơ sinh sẽ có nhiều cơ hội học tập được lặp đi lặp lại hơn và gia đình cũng sẽ hiểu được mục đích của các chiến lược can thiệp sớm khác nhau.